hưng kiến đại lợi. Phàm là có ích cho xã hội, có lợi ích cho chúng sanh, đây đều là lợi ích chân thật. Nhưng thế nào gọi là đại lợi? Điều này có quan hệ mật thiết với cứu người nguy cấp. Đã nói ở phía trước, hay nói cách khác, có thể cứu giúp chúng sanh nguy cấp là đại lợi. Có thể phòng ngừa đủ thứ tai họa, đó là đại lợi. Giúp đỡ chúng sanh nhất định phải biết phòng ngừa khi họa chưa xảy ra. Làm thế nào mới chân thật biết phòng họa? Cần phải có trí huệ, cần sự hiểu biết phong phú. Thế là chúng ta liền có thể nghĩ đến giáo dục mới là lợi ích lớn nhất. Hãy nhìn từ trên thành quả của nó. Ở Trung Quốc vào thời xưa, Khổng Lão Phu Tử dùng thân phận bình dân để làm giáo dục. Tuy là đời sống vật chất của bản thân cả đời ngài trải qua tương đối thanh bần, những việc ngài làm thì chân thật là việc tốt, không những ảnh hưởng thời đại đó, ảnh hưởng lịch sử mãi cho đến ngày nay, sức ảnh hưởng của nó vẫn còn tồn tại, không những không bị mất đi mà còn thấy có vẻ như còn dần dần mở rộng. Cần gì thử nghĩ lợi ích như thế nào mà có thể ảnh hưởng đến muôn đời như vậy. Cũng không thấy cái thứ hai nào khác. Chỉ có giáo dục mới có thể tạo ra sự ảnh hưởng sâu xa như vậy. Ở Ấn Độ xưa, Thích Ca Mâu Ni Phật là một tấm gương tốt, cũng là dấn thân vào công tác giáo dục xã hội. Việc mà Khổng Tử và Phật Đà làm là sự việc giống nhau. Sức ảnh hưởng không thể nghĩ bàn như nhau. Bởi vì sự việc này thật sự có thể giúp người đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ, là có thể tránh được hết thảy tai nạn cho chúng sanh. Thiên tai nhân họa đều có thể ngăn ngừa. Tai nạn do con người tạo ra là có thể phòng ngừa. Mọi người đều đồng ý, đều tin. Nhưng tai họa tự nhiên, chúng ta thường nói là thiên tai, thì cũng có thể phòng ngừa được sao? Nhà Phật nói là có thể. Vì sao vậy? Y báo tùy theo chánh báo chuyển. Tâm người đoan chánh, hành vi đoan chánh. Thì hoàn cảnh sống của chúng ta cũng theo đó mà đoan chánh. Đây chính là nói rõ thiên tai sẽ tùy theo tâm người mà sanh ra biến đổi. Chúng sanh không hiểu rõ cái đạo lý này, ở trong tâm suy nghĩ là niệm ác, việc tạo tác là hạnh ác, thì sẽ chiêu cảm đến biết bao nhiêu thiên tai nhân họa. Cho nên muốn khiến tất cả chúng sanh lìa khổ được vui, thì biện pháp duy nhất chính là giúp chúng sanh phá mê khai ngộ. Vậy là chúng ta biết được hưng kiến đại lợi. Điều quan trọng nhất là giáo dục. Nhưng nền giáo dục này chúng ta cũng phải dùng cách nói của người nước ngoài để nói. Vì người thế gian thường hay mê tín là mặt trăng ở nước ngoài thì sáng hơn. Thập niên 70, tiến sĩ Thang Ân Tỷ nước Anh đã nói: có thể giải quyết vấn đề của thế kỷ 21 chỉ có Phật Pháp Đại Thừa và học thuyết Tổng Mạnh. Đây là người nước ngoài nói. Chúng ta từ trong đây liền thể hội được, chỉ có nền giáo dục của Phật Đà và nền giáo dục của nhà Nho mới có thể tạo nên lợi ích lớn nhất. Giúp đỡ tất cả những chúng sanh khổ nạn. Ai đi làm vậy? Người giác ngộ phải đi làm. Không có năng lực để làm, nếu có mấy người chí đồng đạo hợp muốn học, thì dạy 3 người, dạy 5 người, dạy 8 người, 10 người đều được. Chỉ cần bản thân chân thật hiểu rõ rồi, toàn tâm toàn lực mà làm, quyết không cầu danh vọng lợi dưỡng, nhất định không cầu tự tư tự lợi. Chúng ta nên biết Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa tại Dương Lộc Uyển cũng chỉ dạy có 5 người. Khởi nghiệp từ 5 tỳ kheo, chân thật là vì người khác mà làm lành, chân thật là thành tựu việc tốt của người, thì tự nhiên có những người chí đồng đạo hợp đến cùng nhau học tập. Cho nên Thế Tôn năm xưa giáo hóa số người dần dần càng ngày càng nhiều. Chúng ta đọc thấy ở trên kinh điển 1255 người. Đây là lúc Thế Tôn dạy học, lúc học trò đông nhất là có nhiều đến như vậy. Chúng ta thử xem ở Trung Quốc nhiều đời tổ sư dạy học đều là tấm gương tốt nhất của chúng ta. Địa điểm dạy học không có nhất định, phải xây một cái đạo tràng, xây một ngôi trường học rồi mới có thể dạy học. Vậy thì quá chậm rồi, sẽ không kịp rồi. Tùy lúc tùy nơi nhiệt tâm chỉ dạy. Còn về xây đạo tràng, xây trường học thì tùy duyên. Người chân thật hiểu biết, người chân thật giác ngộ thì không ai mà không cả đời tùy duyên qua ngày. Cho nên tâm trạng của họ thanh tịnh tự tại. Điểm này rất quan trọng. Hơi có một chút tâm phan duyên, có một mảy may tâm tự tư tự lợi, bạn liền có lo nghĩ ngay. Các vị phải biết, lo nghĩ là tạo nghiệp. Ý niệm cực kỳ vi tế cũng là tạo nghiệp, chứ không chỉ là ở hành vi. Chúng ta ở phần trước đã học qua câu chuyện Vệ Trọng Đạt. Ý niệm cực kỳ vi tế thì đã tạo nghiệp rồi. Nhất định đem ý niệm tự tư tự lợi trừ bỏ tận gốc. Thuần túy chỉ có một ý niệm lợi ích chúng sanh, ý niệm lợi ích xã hội, như vậy mới tốt. Sự tu học của chúng ta trong đời này mới có thành tựu. Tương lai khi ra đi, khi giảng sanh mới tự tại, mới thanh thản. Bản thân mới thực sự là làm chủ được. Chúng ta phải hiểu cái đạo lý này. Đây mới là cái gọi là đại lợi ích. Phải hiểu rõ.